Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 245 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long chấm US. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chỉ nghe Ngạo Thiên Hành thành khẩn vô cùng. Chư vị bạn hữu, Trung Tam Thiên chúng ta tuyệt đối không thể nào để cho con sâu làm rầu nồi canh như vậy được. Điều đó đối với tánh mạng chúng ta là một loại uy hiếp nghiêm trọng, uy hiếp cực kỳ lớn. Vì sinh mệnh tài sản và an toàn của mọi người, phải loại bỏ tất cả những kẻ bất nhập lưu này. Mọi người thấy có đúng hay không? Ngạo Thiên Hành chính khí lẫm liệt hỏi. Thần tình nghiêm nghị, ánh mắt lẫm liệt, nhìn tư thế, biểu tình, khẩu khí này, quả thật là một vị đại anh hùng, đại hào kiệt, lòng mang nỗi khổ thiên hạ. Mọi hành động, mọi lời nói đều là suy nghĩ cho anh hùng thiên hạ. Một câu này trực tiếp khiến cho đám đông nghe mà sửng sốt. Ngài cứ nói thẳng ra, chúng ta chỉ cần tốt, không cần không tốt, hơn nữa chỉ cần đỉnh cấp. Người lấy không ra cho người đẹp mặt, mà không những khiến người đẹp mặt, mà cả nhà ngươi cũng phải đẹp mặt. Sở Dương ngồi một bên mà bội phục tới mức chỉ muốn vái hắn mấy phát. Ánh mắt nhìn Ngạo Thiên Hành giống như nhìn thần tiên. Đúng là không có vô sĩ nhất, chỉ có vô sĩ hơn. Hơn nữa còn có thể dùng biểu tình tránh trời thương dân, thanh âm chính khí nghiêm nghị nhất để nói ra mấy lời vô sĩ. Loại bản lĩnh này thật sự là đáng để cung bái. Mọi người trong lòng rơi lệ, nhưng mà ngoài miệng vẫn phi điên cuồng trầm trồ khen ngợi. Tiếp theo, mời cô các chủ biểu diễn cho chúng ta một chút chỉ tồn kim pháp. Mọi người đồng ý hay không đây? Ngạo Thiên Hành lớn tiếng hỏi. Hay, lập tức hoàng hồ như sớm dậy. Tù vì chỉ tồn thì phải xuất ra cho mọi người xem. Người nói chỉ tồn thì là chỉ tồn sao? Cho nên điểm uy hiếp này là cần thiết. Tuy Cố Độc Hành cực kỳ không vui, nhưng vẫn bị đám huynh đệ tham tiền này đẩy lên. Choang, Hắc Long kiếm xuất ra khỏi vỏ. Vô số tiếng kiếm ngầm vang, bội kiếm bình hồng của mọi người đồng loạt xuất vỏ, trực tiếp nhảy ra giữa không trung, hàng quang lẫm liệt. Cảnh tượng này quả thực là vạn kiếm khai hội. Cố Độc Hành lạnh lùng bạc thân bay lên, lăng không chém một kiếm, gọn gàng dứt khoát. Chỉ thấy một đạo kiếm quang chói mắt hình loan nguyệt từ từ bay ra. Ánh mắt mọi người nhìn theo đạo kiếm quang rực rỡ này, chỉ thấy kiếm quang loan nguyệt càng lúc càng lớn, càng lúc càng dài, càng về sau, trực tiếp vắt ngang trăm trượng, lao vụt về phía ngọn núi Hậu Sơn của Ngạo Gia. Kiếm quang mãnh liệt chém vào đỉnh núi, ầm một tiếng, cả đỉnh núi ầm ầm đứt lìa lăn xuống. Nhất thời trời long đất lở, tất cả mọi người đều chấn kinh, không nói ra lời. Đây là chí tôn sao? Đây là uy thế như thế nào chứ? Một kiếm chém bay đỉnh núi, nếu như chém đầu người. Ai? Có mấy người bất giác sờ sờ cổ mình. Khi quay đầu nhìn Cố Độc Hành chẳng biết đã đi từ lúc nào. Ngạo Thiên Hành cũng chấn kinh, trong mắt thiêu chút nữa là rớt ra ngoài. Suýt kinh hô thành tiếng, nhưng hắn vẫn là cáo già. Đương nhiên nhanh chóng áp chế cảm giác chấn kinh trong lòng, quay đầu cười ha ha nói. Đến lúc đó, quà của ai mà bị xác định là bất nhập lưu? Cố chỉ tồn đây có lẽ sẽ tới nhà kẻ đó biểu diễn một chút nha. Tất cả mọi người đều có cơ hội nha. Toàn bộ không khí vui mừng của Thọ Yến đều bị không khí trầm trọng thay thế. Gần như tất cả mọi người vừa uống rượu vừa cân nhắc trong lòng. Ta nên tặng lễ vật gì đây? Vấn đề này thật khó quá đi mà. Tặng không tốt, cấp bậc thấp là bị diệt môn. Tặng tốt thì một bước lên mây. Nhưng cái dạng gì mới tính là tốt đây? Đây là cả một vấn đề đó nha, thật là đau đầu. Mọi người đều đang lo lắng, trầm ngâm tính toán, trực tiếp khiến cho bữa tiệc thịnh soạn chẳng còn mùi vị gì. Ngay cả rượu cũng không dám uống quá nhiều. Tiệc chúc thọ kết thúc. 8/10 mọi người đều vội vàng rời đi. Thời gian cũng không còn bao nhiêu, tổng cộng có 7-8 thời gian. Hôm nay đã mất nửa ngày rồi. đám huynh đệ Sở Dương đương nhiên cũng ly khai. Mọi người đi theo đội ngũ, một đường tiến về Cố thị gia tộc. Đương nhiên, đội ngũ hiện giờ lớn hơn rất nhiều. Thề thiếp Tạ Đan Quỳnh, thề thiếp Ngạo Tà Vân, Hồ Duyên cô nương vân vân, tất cả đều đi theo. Chỉ có hai tiểu thiếp của Mạc Thiên Cơ là bị hắn ngon ngọt một hồi đuổi trở về. Sở Dương cảm động cho hai nàng, trước khi chia tay lại cố ý tặng một phần hậu lễ, cho hai nàng mỗi người thêm một khối huyền âm ngọc. Cứ như vậy âm dương dung hợp, có thể khiến cho tu vi của hai nàng gia tăng rất nhiều. Lại còn tặng mỗi người 100 khối tự tinh. Hai nàng đương nhiên biết ý tứ của Sở Dương, liền bái tạ rời đi. Chỉ lưu lại một câu cho Mạc Thiên Cơ, khiến Mạc Thiên Cơ đang chìm đắm trong tư liệu Thượng Tam Thiên, phải buồn bã thật lâu. Kỳ thật, chúng ta bên cạnh ngươi đã là hình phạt tốt nhất đối với ngươi rồi. Sau khi nghe được lời này, Sở Dương tỏ vẻ bội phục đối với hai thiếu nữ lang tâm huệ chất này. Không trách móc nhưng lại như trách móc, đích thật là hình phạt tốt nhất đối với Mạc Thiên Cơ. Về phần ba vị đại công tử Đổng Vô Lệ, khi Sở Dương nhiệt tình mời bọn họ lên đường đồng hành, ba người đều tránh như tránh tà, vội vàng cưỡi khoái mã, hốt hoảng bỏ chạy, như bị một chém một đao vào mông. Mắt thấy người vướng bận đã đi hết, trên đường đi, Sở Dương lại len lén lấy ra một hũ rượu lớn mà Tuyết Lệ Hàn đã pha loãng. Bảy huynh đệ nâng ly một chén. Sau trận rượu này, mọi người đều gia tăng 300 năm tu vi. Hơn nữa Sở Dương lại lợi dụng công năng của Cửu Kiếp Kiếm, lại một lần nữa gia tăng phẩm chất binh khí mà mấy huynh đệ lên một cấp bậc, khiến cho đám người Cố Độc Hành vui mừng vô cùng. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, ra roi thúc ngựa hướng về Cố thị gia tộc mà tiến tới. Đoạn đường này thật sự là vui vẻ khoái hoạt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Cố Diệu Linh tính cách thanh nhã hoạt bát, nhưng vừa nghe được mình sắp xuất giá làm tân nương, không ngờ lại trốn riết không thấy mặt mũi đâu. Có đôi lần xuất hiện là bị Kỷ Mạc và La Khắc Địch kêu một tiếng nhị tẩu, nàng xấu hổ chui tọt vào trong xe. Nhưng Trung Tam Thiên từ sáng hôm đó đã loạn lên hết, cho tới buổi chiều là càng lửa cháy rừng rực. Tất cả mọi người đều đang liều mạng tìm kiếm thiên tài địa bảo, tìm tài liệu trân quý, toàn bộ Trung Tam Thiên hỗn loạn rồi. Người nào trên tay đã có thiên tài địa bảo, giờ phút này cũng phải giả bộ như vô cùng gấp gáp, hỏi thăm xung quanh. Không giả vờ thì không được, nếu không nhất định sẽ có người tới cướp. Thật sự là hỗn loạn. Trước kia, người quen gặp nhau đều hỏi, tù vị thế nào? Hay là dạo này phát tài rồi sao? Nhưng bây giờ lại thay đổi hết. Ngoài miệng, mặc kệ là ai, chỉ cần là người giang hồ, gặp mặt câu đầu tiên nói nhất định là, người tìm được chưa? Có tin tức không? Có nắm chắc không? Ai da, chết ta rồi, hiện giờ cái lông cũng không có. Ta mới thảm, đánh cướp mấy nhà rồi, cái gì cũng không có tìm được. Vàng bạc lại thu hoạch không ít. Người có không, ta mua của người nha, giá gấp đôi. Đầu đầu cũng như vậy. Nói tóm lại, Trung Tam Thiên càng ẩn hiện, nơi nơi đào quang kiếm ảnh, tất cả đều là vì tìm lễ vật cho Cố nhị gia kết hôn. Một cuộc hôn lễ có thể chấn kinh tất cả đại lão của Trung Tam Thiên. Cố Độc Hành chính là vị đầu tiên. Có để dùng một cuộc hôn lễ uy hiếp, đe dọa tất cả lão đại của Trung Tam Thiên. Cố Độc Hành hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Có thể dùng một cuộc hôn lễ khiến cho thanh danh tốt đẹp của mình hoàn toàn biến thành thối không có ngửi được. Từ xưa tới nay cũng chỉ có một mình Cố Độc Hành mà thôi. Cố thị gia tộc đã chìm trong không khí hoang ca. Từ khi tin tức Cố Độc Hành và Cố Diệu Linh muốn thành thân truyền ra, Cố Vân Lan lão gia chủ trực tiếp cao hứng không ngậm miệng lại được. Cũng mặc kệ việc gì khác, cấp tốc thúc giục làm tân phục, giăng đèn kết hoa, chuẩn bị tất cả những gì có thể chuẩn bị. Khẩu hiệu của Cố gia chủ là người khác thành thân có, Cố thị gia tộc chúng ta cũng không thể thiếu. Người khác thành thân không có, chúng ta cũng phải có. Hơn nữa phải là hai phần. Vì sao? Bởi vì cưới vợ là nhi tử ta, xuất giá chính là nữ nhi ta. Không phải hai phần thì là gì? Cố Vân Làng lão gia chủ thật trâu bò. Công công và lão trưởng nhân, hai đại nhân vật đều bị một mình hắn cần hết. phụ mẫu nhà trai nhà gái đều bị một mình hắn kiêm nhiệm luôn. Cảnh tượng vĩ đại như vậy, cho dù tuyệt đối không thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, thì cũng có thể nói là cổ kim hiếm thấy. Đồ cưới chuẩn bị xong chưa? Cái gì? Cái thứ này sao? Nữ gì ta xuất giá, làm sao có thể sơ sài như vậy được? Tài lực chuẩn bị xong chưa? Cái gì chứ? Chỉ từ này thôi sao? Nhị tử ta cưới vợ, từ này không quá mất mặt hay sao? Đám hạ nhân bị hăng thúc tới gà bay chó chạy đều oán thầm. Lão nhân gia ngài làm sao vậy chứ? Không phải là tay phải đưa đến tay trái cầm hay sao? Sau đó lại là tay trái giao tay phải nhận. Bất kể là đồ cưới hay là lễ hỏi, đều là bản thân ngài xuất hầu bao. Sau đó cuối cùng lại chui vào túi ngài. Thật sự là không có hiểu được. Nhưng phản ứng của mọi người cũng chỉ là phản ứng của mọi người. Cố lão gia chủ vẫn làm không biết mệt. Một ngày sau, bắt đầu có hạ khách lục tục kéo tới. Vậy là cố thị gia tộc lại càng bận bịu hơn. Lại qua mấy ngày, chuẩn tân lang và chuẩn tân nương rốt cuộc cũng về tới nhà. Vừa về đã bị cố lão gia chủ nhảy dựng lên mắng to một hồi. Đây là thành thân, các người tưởng là dọn nhà sao? Đồ hỗn trướng, từ lúc quyết định đến lúc tổ chức chỉ có 7 ngày. Các người muốn mệt chết lão tử hay sao? Hơn nữa còn phát ra thông báo mất mặt như vậy. Ngoại nhân còn tưởng rằng cố thị gia tộc chúng ta quá nghèo đói, mượn thành thân để kiếm chác. Đứa nào nghĩ ra chứ? Lão phu sắp xấu hổ tới chết, chỉ muốn nhét đầu vào trong đũng quần mà thôi. Còn chưa cút vào nhà thay quần áo, đứng ngay ra đó mà làm gì? Sau đó bắt đầu quay sang, sắc mặt hiền hòa cười ha ha. Ai da da, các vị hiền chất tới rồi, mời vào bên trong. Ai, chư vị tới rất đúng lúc, cùng vui cùng vui. À, đâu có, khách khí, mệt sao? Ta thế nào là mệt chứ, ta cao hứng còn không kịp nữa là. Nhìn cố lão đầu, mặt đầy hồng quang, rõ ràng hưng phấn đến mức tinh thần thác loạn. Đám huynh đệ miệng môi co quắp cả nửa ngày. Sau mấy cậu khách sáo đều phát hiện, vị lão nhân trước mặt này quá trâu bò. Ngay cả kẻ ba hoa khoác lác nhất như Kỷ Mặc và La Khắc Địch, không ngờ cũng chẳng rặn ra được câu nào. Cả năm xám xịt tiến vào cố thị sơn trang. Bắt đầu từ hôm đó càng ngày càng náo nhiệt, càng lúc càng ầm ĩ. Số người tới mỗi ngày cũng càng lúc càng nhiều hơn. Phòng khách của cố thị gia tộc hoàn toàn không có đủ dùng. Vậy là bao tất cả khách điếm của bản địa, nhưng vẫn còn thiếu quá nhiều. Sau đó cố gia chủ dứt khoát ra lệnh. Sau bằng mấy trăm dặm, sang bằng mấy trăm dặm rừng cây, rồi đóng lều đóng trại. Lập tức địa bàn của cố thị gia tộc đã biến thành ngàn dặm thảo nguyên của dân du mục. Nhưng cho dù là như vậy, cũng là cùng không có đủ cầu. Có Sở Dương, Ngạo Tà Vân, Tà Đan Quỳnh, La Khắc Địch, Kỷ Mặc, năm người đảm nhiệm giám khảo. Thiên tài địa bảo nghiệm thu, tiểu tổ bắt đầu ầm ầm ỉ ỉ khai trương rồi. Nơi thu lễ vật, cố thị hôn lễ. Nơi nghiệm thu thiên tài địa bảo. Mười mấy chữ chẳng ra ngô ra khoai. Cứ như vậy bị viết lên một tấm đại kỳ dài khoảng 7-8 trượng, dựng lên mấy chục trượng, bay phần phật trong gió. Điểm chết người là ở chỗ, mười mấy chữ này bị viết cực kỳ khó coi. Trong các huynh đệ, số người viết chữ tốt vốn không ít. Mạc Thiên Cơ, Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tà Vân đều có thể nói là nhất đại thư pháp gia. Nhưng vấn đề ở chỗ, tất cả mọi người đều muốn viết, kết quả là chơi bốc thăm. Kết quả khiến cho người ta trợn mắt liễu lưỡi. Cuối cùng thắng được quyền viết chữ là kẻ học bất vô thuật. Hết nằm lại ăn. Kỷ Mặc. Kỷ nhị gia vậy là long hành hổ bộ đi tới, cầm bút lông huy vũ như vùng kiếm chiến đấu. Chẳng mấy chốc, hàng chữ siêu vẹo đã hiện ra. Mỗi lần nhìn thấy cây cờ này, cố độc hành đều cảm thấy tức tới thất khiếu bốc khói. Trong lòng chửi mẹ nó, mỗi lần nhìn thấy Kỷ Mặc đều chỉ muốn làm thịt hắn thôi. Người ta thiên quân vạn mã mà vẫn không công phá được mặt lạnh thần công của cố độc hành. Nhưng mà Kỷ nhị gia chỉ cần viết mấy chữ này là dễ dàng làm được rồi. Lá cờ lớn như vậy, hơn nữa còn là tơ lụa thượng hạng. Không có gió làm sao thổi bay phần phật được. Gió nhỏ cũng không được. Nhìn thấy đại kỳ ủ rũ như cá chết. Ngạo Tà Vân đại công tử nổi giận. Phái mười mấy vị cao thủ hoàng cấp dùng chưởng lực tạo gió. Thời thời khắc khắc đều phải nhìn thấy đại kỳ tung bay trong gió. sắc mặt mười mấy vị hoàng cấp biến thành quả mướp đắng. Ở Trung Tam Thiên, cao thủ hoàng cấp đã là trâu bò tới mức khiến người ta ngưỡng mộ rồi. Ai có thể ngờ tới là có thể lưu lạc thành quạt thổi gió. Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đăng Quỳnh phụ trách nghiệm thu, ghi sổ. Thiền Bình Các đại trưởng quỹ Sở Dương phụ trách đưa hàng vào kho, cửu kiếp không gian. Về phần Kỷ Mặc và Lạc Khắc Địch thì phụ trách mắng chửi và tán dương người khác. An bài như vậy thật sự là đúng người đúng việc. Tiểu tổ nghiệm thu vừa mới khai trương, ngay trong buổi chiều đầu tiên đã nhận được vô số thiên tài địa bảo. Ngạo Tà Vân và Tạ Đăng Quỳnh phụ trách ghi sổ đều ghi được một chồng giấy. Tiểu Trư Sơn, thủ lĩnh đưa tới hạ lễ. 5.000 năm tuyết sâm một gốc, cùng chúc Cố các chủ, Cố tiểu thư bạc đầu răng long. Đại Kê, thủ lĩnh đưa tới hạ lễ, cùng chúc Cố các chủ, Cố tiểu thư. Đại Ngưu Hạc thủ lĩnh, Ác Tử Phà thủ lĩnh. Sở Dương lật xem danh mục quà tặng, khóe miệng khẽ giật giật. Còn mày nó, đây toàn là cái tên quái gì vậy chứ? Ngạo Tà Vân vừa nhận lễ vật vừa bình phán. Nhị đẳng, tam đẳng. Mỗi khi nghe Ngạo Tà Vân và Tạ Đăng Quỳnh hô lên một câu tam đẳng, Kỷ Mặc và La Khắc Địch lập tức sẽ nổi cơn lôi đình, túm lấy cổ đối phương, mắng chửi như tát nước. Đồ hỗn đảng, người tới sỉ nhục chúng ta hay sao? Đồ hỗn đảng, người muốn chết hay không? Cậu đại nhi, người tặng cái thứ quái gì thế này chứ? Bà ngoại người, quả thật là bất nhập lưu. Mỗi lần như vậy, mấy vị khách khứa xui xẻo này thật sự là cực kỳ oan uổng, khóc không ra nước mắt. Cái này đã phải mua mấy chục vạn lượng rồi. Đang xếp hàng chờ tặng lễ bên ngoài, cả đám mày nấy đều trắng mặt, bắp chân run run như đánh đàn tì bà. Mẹ ơi, hung tàn quá đi thôi. Đúng là thiên hạ to lớn không gì không có. Kết hôn mà cũng có thể loại như thế này sao? Mãi qua buổi chiều, lễ vật đã có hơn 1.000 món, cao nhất là nhị đẳng, tuyệt đại đa số đều là tam đẳng. Chỉ có một số kẻ thanh danh quá tệ hại, không chuyện ác nào là không làm. Cho dù đưa tới cái gì thì cũng bị phán thành bất nhập lưu. Dù sao người khác cũng không biết bọn họ tặng cái gì. Danh sách bất nhập lưu lập tức được phát đi. Sau đó các đại gia tộc lập tức bắt đầu tiểu sát. Mạnh mẽ vang dội như vậy lập tức khiến cho tất cả mọi người cầm như hến. Tới ngày thứ sáu, người cầm quyền các đại gia tộc đều dồn dập chạy tới, tặng lễ vật còn tranh hơn thua, được bầu thành nhất đẳng. Buổi chiều, theo tiếng vó ngựa như sấm ầm chạy tới, các lộ đường chủ của Ám Trúc cũng đều tới tặng lễ vật. Cuối cùng là Úy Công Tử. Úy Công Tử đích thân tới gây nên sóng gió to lớn, hơn nữa càng khiến cho người ta bất ngờ, chính là Úy Tòa còn mang theo cả thê tử mới cưới cùng nhau tới chúc mừng. Điều này khiến mọi người lại càng cảm thấy thật sự là kinh khủng. Có thể khiến cho Úy Tòa Ám Trúc trịnh trọng như vậy, Cố Độc Hành này đúng là người đầu tiên từ trước tới nay. 7 ngày thời gian, chẳng khác nào cào sạch một tầng đất khắp Trung Tam Thiên. Tổng cộng, các loại thiên tài địa bảo và kim loại quý hiếm thu được 1.700.000 món. Con số khổng lồ như vậy thực khiến cho Sở Dương có chút chấn kinh. Hơn nữa, bên trong còn có không ít trần phẩm. Hôm nay chính là hôn lễ. Trong lãnh địa của Cố thị gia tộc, phố dài 10 dặm, lụa đỏ trải đường, hoa tươi khắp chốn, nơi nơi giăng đèn kết hoa, ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Theo làng kiếm chí tôn La Khắc Địch, trù ngao ô một tiếng, phá mừng chấn thiên đồng loạt nổ vang. Từng giải hoành phi đột nhiên xuất hiện giữa trường không. Cùng chúc Cố Độc Hành, Cố Diệu Linh hỷ kết lương duyên. Sở Dương chúc mừng, Cửu Trọng Thiên cùng vui. Cùng chúc Cố Độc Hành, Cố Diệu Linh hỷ kết lương duyên, Ám Trúc chúc mừng, bạc đầu gia lão. Cùng chúc Cố Độc Hành, Cố Diệu Linh tân hôn đại hỷ, Ngạo thị gia tộc Tà Vân chúc mừng. Cùng chúc Cố Độc Hành, Cố Diệu Linh tân hôn đại hỷ, Tạ thị gia tộc Đan Quỳnh chúc mừng. La gia chúc mừng, Thiên Cơ chúc mừng. Trong không khí huyên náo, đột nhiên một đạo kiếm quang phóng lên cao. Kim khí lạnh thấu xương, hoàn toàn biến thành thực chất. Tử hành đại tự, cứ như vậy xuất hiện cuộn mảnh giữa không trung. Độc hành thiên hạ tuổi thanh xuân, thành mài trúc mã một kiếp tình. Bác hoàng lục hợp ta quát tháo, vạn thủy thiên sơn ta là hùng. Kiếm quang ngang trời, lấy trường thiên làm giấy, kiếm quang làm mực, trường kiếm làm bút, viết xuống 28 chữ lớn. Không ngờ thật lâu không có tiêu tan, tự như vô số tia chớp viết thành chữ lớn xuất hiện giữa không trung. Chính là bút tích của Úy công tử. Đạo kiếm quang này từ hồ làm mở màn, các huynh đệ lập tức noi theo. Trong lúc nhất thời, trường không kiếm khí tung hoành, khí tức chỉ tồn tràn ngập tứ phía, áp cho chu vi mấy trăm dặm đều nơm nớp lo sợ. Trong không khí nhiệt liệt, đội ngũ đón dâu bắt đầu xuất phát. Cố Độc Hành một thân y phục đỏ chót, đầu đội hoa đỏ cưỡi một con ngựa trắng như tuyết, dẫn đầu đoàn người rời khỏi Cố gia. Đội ngũ đón dâu thành thế cực kỳ to lớn. Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Kỷ Mặc là khách địch. Cố Độc Hành đi phía trước, cưỡi bạch mã, ý là bạc đầu gia lão. Mấy huynh đệ đi dạo trong biển hoa tươi một vòng, sau đó thản nhiên quay trở về, từ một cửa khác tiến vào Cố gia. Trong thành âm chiền trống ầm ĩ, Tần Nương Phượng Quan trùm đầu đã được dìu ra, đi một vòng sau đó lại quay trở về Cố gia. Trong quá trình này, mọi người đều thật nghiêm túc, duy chỉ khi tiếp Tần Nương tử vừa mới dạo một vòng quay trở về. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch phồng miệng lên liều chết không dừng, không ngờ cười như điên. Tiếp theo là một trận cười to, tiếng huýt sáo, tiếng sói loạn thành một đoàn. Hôm nay, rượu ngon của Cố thị gia tộc chuyển ra ngoài như nước chảy. Nhất thời trong phạm vi 500 dặm đều ngập tràn mùi rượu. Ai nấy đều uống tức quên trời quên đất. Toàn bộ lãnh địa của Cố thị gia tộc, tất cả rượu ngon đều cạn sạch. Rượu ngon Cố thị gia tộc cất giấu bao nhiêu năm qua, toàn bộ đều uống tức cạn đáy, dốc đáy lên trời. Khiến cho Cố gia chủ sau khi xong việc, đang định uống một chén, hỏi một lượt thì mới phát hiện ra. Ngoài trừ rượu giao bôi cho Tân Lang và Tân Nương ra, không ngờ không còn một giọt nào. Mấy vạn người cùng hoang, hơn nữa đều là giang hồ hán tử. Người nào cũng là 3 năm cân rượu là bình thường, tửu lượng cao, thậm chí có thể uống tới 20-30 cân. Cứ tính như vậy, trung bình một người 10 cân rượu, vậy ước chừng tổng cộng cũng phải có 4-50 ngàn cân rượu. Ngay trong đêm động phòng, là các địch rón rén mất mấy lần muốn chui vào trong tân phòng. Là bị Cố Độc Hành quyền đâm cước đá tống ra ngoài mấy lần. Kỷ Mặc lúc trước uống quá nhiều không biết đi đâu, thật vất vả lắm mới đuổi được đám lang sói này. Cố Độc Hành cùng Cố Diệu Linh tiến vào trong tân phòng, nói chuyện tình cảm miên man. Hai người từ nhỏ đã ở cùng một chỗ, nhưng không biết trải qua bao nhiêu trắc trở, hiện giờ rốt cuộc cũng đến được với nhau, đều cảm thấy cực kỳ hạnh phúc thỏa mãn. Hiển nhiên đêm đã khuya, khi hai người cùng chuẩn bị uống rượu giao bôi đi ngủ, thì đúng vào thời khắc quan trọng, đột nhiên có người liền thành ho khan. Ngay sau đó có người ai ui kêu đau. Cố Độc Hành cùng Cố Diệu Linh trợn mắt há hốc miệng, chỉ thấy Kỷ Nhị Gia gian nan dùng cả tay lẫn chân bò từ gầm giường ra. Trên đầu không ngờ còn đội một cái chậu nước tiểu mới tình. Sau khi đi ra, không ngờ còn ngờ ngờ ngát ngát, nhìn trái nhìn phải, mơ hồ gãi đầu. Đây là nơi nào? Cố Diệu Linh kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức thẹn tới muốn chui xuống đất. Cố Độc Hành trán nổi đầy gân xanh, túm lấy Kỷ Mặc xách ra ngoài, quyền đâm cước đá một trận tơi bời. Kỷ Mặc cực kỳ oan uổng, liên tục biện giải. Ta cũng không biết. Ta thật sự không biết ta chui vào nơi nào. Thật sự là không biết mà. Thì ra Kỷ Mặc chỉ nhớ rõ mình uống rượu rồi, sau đó không còn nhớ sợ dai nữa. Cũng không biết là ai chế trụ hắn, ép hắn tiến vào trạng thái quy tức, nhét vào dưới gầm giường tân phòng của Cố Độc Hành. Những lời như vậy Cố Độc Hành làm sao lại nghe hắn giải thích. Kỷ Mặc lại biến thành long đầu, bị Cố Độc Hành trực tiếp ném ra ngoài. Hơn nữa, việc này cũng biến thành kỳ án không thể giải thích. Mặc dù Kỷ Mặc biết, nhất định là đám người Sở Dương làm, nhưng không biết rốt cuộc là kẻ nào bẩn cỡ. Điều tra cẩn thận, nghiêm hình bức cung. Thậm chí là còn cầu xin, nhưng rốt cuộc vẫn không rõ là ai làm chuyện này. Mãi cho tới thật nhiều năm sau, nhớ bất thần thành thân, Kỷ Mặc lại bị đánh ngất xỉu, nhét vào dưới gầm giường, mới loang thoáng nhớ được, chính là cái tên Mạc Thiên Cơ, kẻ luồn luồn ra vẻ đạo mạo kia đã hạ độc thủ. Nhưng trước đó anh lại hoài nghi Mạc Thiên Cơ, vậy chẳng thà hoài nghi Sở Dương chứ không đi hoài nghi Mạc Thiên Cơ. Mấy ngày nay trôi qua thật vui vẻ, Cố Độc Hành tân hôn vui. Đương nhiên là hăng hái, nhưng mấy vị huynh đệ hắn có Sở Dương ở nơi này cũng sống rất khoái hoạt. Mọi người lúc thì luyện công mệt rồi thì uống rượu xong thì khoác lác, lười nhác vô cùng. Đương nhiên trừ Mạc Thiên Cơ ra. Mạc Thiên Cơ hiện tại đang lợi dụng những tin tức hữu hạn này, từng bước đưa ra suy luận, từng bước lập ra một cái kế hoạch. Khi Sở Dương tiến vào thư phòng gặp hắn, phát hiện tư liệu cửu đại gia tộc đã bị Mạc Thiên Cơ sửa sang lại, ước chừng phân thành mấy chục loại, thậm chí còn đóng thành sách. Hơn nữa, Mạc Thiên Cơ còn đang nhíu mày, bảo không được đầy đủ. Sở Dương chỉ nhìn thoáng qua, đầu đã lớn như cây đấu. Thật sự là không ngờ được, tư tưởng con hàng này lại tinh tế tới mức này. Những ngày vui vẻ, bao giờ cũng trôi qua rất nhanh. Nháy mắt một tháng đã trôi qua. Trải qua cuộc hôn lễ này, Trung Tam Thiên đã hoàn toàn bình định, trở nên bền chắc như thép. Thiên Bình Các cùng các đại gia tộc và ám trúc cường thế liên minh, hoàn toàn củng cố. Trước mắt, đang chuyển biến thành một thế lực chiến đấu khổng lồ. Thời hạn 3 tháng của Sở Dương cũng chỉ còn có 5 ngày mà thôi. Sở Dương tranh thủ thời gian, lấy tất cả mọi tài nguyên có thể dùng ra để cho các huynh đệ dùng hết. Chỉ có Kiếm Linh là chưa có tỉnh lại, không thể luyện chế cửu trọng đan bản hoàn chỉnh, đành phải tạm thiếu. Sau hôn lễ, Quý công tử từng một lần tới tìm Sở Dương, nói chuyện một hồi lâu, sau đó mặt mày cao hứng rời đi. Nói là trở về chuẩn bị. Ngạo Tà Vân tới tìm Sở Dương. Kỳ thật, Ngạo gia chúng ta cũng có người trên Thượng Tam Thiên, chỉ là không biết hiện giờ tình thế ra sao. Sở Dương cười khổ một tiếng. Ta từng nghĩ tới chuyện này. Lúc trước Lệ gia có người trên Thượng Tam Thiên, mà Ngạo thị gia tộc các ngươi là đệ nhất gia tộc của Trung Tam Thiên. Hả lại không có liên hệ với Thượng Tam Thiên. Bất quá, hiện tại cửu kiếp và cửu đại gia tộc là tử địch. Cho dù trước kia từng có liên hệ, nhưng chỉ sợ là không thể nhờ cậy, sợ người khó xử, nên căn bản là không có hỏi người. Ngài Tạ Vân nghe thì im lặng, Sở Dương nói đến một chữ cũng không sai. Tình thế bây giờ đã như vậy, cho dù đám người Sở Dương không đối phó cửu đại gia tộc cũng không bỏ qua cho bọn họ. Trước tiền đề như vậy, bất cứ liên hệ gì trước kia đều gần như không có tác dụng, dù sao không phải là gia tộc mình. Hôm nay Sở Dương triệu tập các huynh đệ tới, kể cả Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ. Ta phải quay trở về. Trước mắt, thông đạo cửu trọng thiên chưa có khai mở. Chỉ một mình ta là có thể thông hành. Hơn nữa, ta cũng chỉ có thể xuống đây một lần. Cần nói trong khoảng thời gian này, ta đã nói hết rồi. Về phần bản thân các người thì không được thả lỏng. Tranh thủ thời gian tăng thực lực đi. Sau này luyện công, có thể đi vòng mệnh hồ. Nơi đó không sợ các người đánh nhau tàn phá. Tiếp theo, ta sẽ đi tìm đoàn cửu kiếp kiếm thứ 6. Khi đó thì toàn bộ cửu trọng thiên sẽ mở ra toàn diện. Cũng là lúc loạn thế chân chính. Phỏng chừng từ bây giờ tới lúc đó nhiều nhất là một năm. Ta muốn các người trong vòng một năm, bất luận là dùng biện pháp gì, nhất định phải gia tăng thực lực của mình lên tới chí tôn tứ phẩm. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất của ta. Cho dù các người mệt chết, cũng tốt hơn là bị người ta giết chết. Bởi vì khi đó, không có bất cứ giảm sóc nào, hết thảy đều là đào thật kiếm thật. Trước khi thông đạo cửu trọng thiên khai, che giấu thật tốt nhân vật trọng yếu của gia tộc mình. Sau đó, thông đạo vừa khai thông, ngay lập tức xông lên. Chúng huynh đệ im lặng lắng nghe, khẽ gật đầu. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm một chút, sau đó nói tiếp. Lão đại, chờ sau khi chúng ta lên, xem tình huống sẽ liên hệ với người. Nếu như thế cục hiểm ác, chúng ta sẽ tự quyết đoán. Ánh mắt của Sở Dương sáng ngời. Không sai, đến lúc đó các người phải nghe Thiên Cơ điều hành. Một khi các người lên, thân phận nhất định không thể giữ bí mật. Điểm này phải sớm chú ý. Ý tứ của Mạc Thiên Cơ hắn rất rõ ràng. Ẩn mình trong bóng tối, so với bại lộ ra ngoài ánh sáng thì tốt hơn nhiều. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn chậm rãi gật đầu. Lão đại yên tâm. Đến lúc đó ta sẽ an bài, bất kể là Thượng Tam Thiên hay là Cửu Trọng Thiên Khuyết. Đều là người, chỉ cần là người, bất kể là âm mưu quỷ kế hay là cái khác, chúng ta đều không lo. Sở Dương gật đầu, chăm chú nhìn các huynh đệ thêm một lần. Các huynh đệ, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau tiểu ngạo Cửu Trọng Thiên. Đám người Cố Độc Hành chậm rãi gật đầu, ánh mắt sáng ngời. Những thứ ta đưa cho các ngươi, chờ sau khi quay về, đưa cho phụ mẫu các ngươi, còn có nữ nhân của các ngươi. Bọn họ đều có thể gia tăng một chút thực lực. Thiên có phong vân khôn lường, mọi người có ít nhiều năng lực tự bảo vệ thì vẫn tốt hơn. Sở Dương dặn dò một câu. Gia tăng thực lực đương nhiên là Sở Dương muốn đảm bảo hiệu suất cao nhất, nhưng một phần cũng muốn người nhà bọn họ được thoải mái. Còn cháu hiếu kính chính là hạnh phúc lớn nhất của lão nhân. Người yêu che chở là mộng ảo của các nữ nhân. Sở Dương làm và đám người Ngạo Tà Vân đích thân làm là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, hai loại cảm thụ hoàn toàn bất đồng, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Sở Dương đã cân nhắc thật kỹ tới tâm tình của mỗi người. Còn có chỗ tự tin này cũng đủ cho các người dùng thoải mái trong một năm rưỡi. Không cần tiếc. Sở Dương mỉm cười nói tiếp. Thượng Tam Thiên có vô số quan tự tin đang chờ các người. Sáng sớm hôm sau, Sở Dương thu dọn đồ đạc hành lý. Sắc trời còn tối om, hắn đã lẳng lặng bay qua cửa sổ. Vô thành vô tức nhảy lên trời cao, lăng không mà đứng. Nhìn phòng ốc liên miên bất tuyệt trong bóng đêm, trong mắt có một tia ấm áp. Dưới đó huynh đệ ta đang ngủ say. Hắn lặng lặng nhìn thoáng qua, sau đó thân hình xoay tròn trên không trung, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Sở Dương dùng tốc độ bằng mắt thường khó nhìn thấy được, bay vụt về phía thông đạo trở về Thượng Tam Thiên. Huynh đệ, chúng ta sau này gặp lại nhau. Chuyến đi lần này ta rất vui, nhất là độc hành bị ta trở về mới cử hành hôn lễ, càng khiến ta cảm động. Ta quay về xây dựng trụ cột cho thật tốt chờ các ngươi, tận lực để khi các ngươi lên đây không phải quá gian nan. Sở Dương cũng không quay đầu, biến mất trong màn đêm. Lão đại đi rồi. Cố Độc Hành đứng trước cửa sổ, thu liễm khí tức toàn thân, chỉ có ánh mắt đọng lại trên bầu trời đêm. Mấy huynh đệ của hắn cũng đều đang như vậy, trong mắt mỗi người đều lóe ra quang mang. Một năm thời gian, chỉ tồn tứ phẩm. Mau chóng xử lý tất cả mọi chuyện cần thiết, sau đó các huynh đệ sẽ đi vòng mệnh hồ, đi hoàn thành mục tiêu này. Sở Dương một đường bay đi, rốt cuộc trong buổi chiều cũng chạy tới cửa thông. Ngay khi hắn sắp tiến vào thông đạo, trong lòng đột nhiên có cảm ứng, tự hồ có người đang nhìn trộm mình, nhưng quay lại quan sát thì không có phát hiện gì. Sở Dương nhíu mày tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thu hoạch được gì. Mắt thấy thời gian không còn nhiều, Sở Dương cũng không quan tâm được nhiều, tung người nhảy vào, tiến vào thông đạo. Thông đạo nhanh chóng biến mất, hóa thành mặt đất bằng phẳng, không có một khe hở. Sau khi thông đạo đóng, hai đạo nhân ảnh bỗng không xuất hiện sau núi đá, chậm rãi đi tới nơi thông đạo từng xuất hiện, chăm chú nhìn vào. Đây là một nam, một nữ. Nam nhân, một thân hắc y, tóc dài tung bay, thân hình cao ngất. Khuôn mặt có chút quái dị, mặt phải và mặt trái của hắn không ngờ hoàn toàn tương phản nhau. Lông mày phải giống như trường kiếm kinh thiên, xiên thẳng lên trời. Lông mày trái thì giống như thác nước ngàn trượng rủ xuống, một mắt như trăng tròn, một mắt như nguyệt nha nhi. Ở mi tâm của hắn có một ân ký giống như ngọn lửa, giờ phút này không ngờ lấp lóe phát ra hào quang. Thiếu nữ bên cạnh hắn, dáng người khỏe mạnh, anh khí bức nhân. Lúc này thiếu nữ quay đầu nhìn nam nhân hỏi. Vì sao chàng không hiện thân gặp mặt hắn chứ? Ánh mắt nam nhân sâu thẳm như hàng đàm, nhìn về nơi Sở Dương biến mất, nhẹ giọng nói. Ta cũng không biết, ta hiện tại là ai? Thiếu nữ thở dài. Từ khi người cảm ứng được, liền 3000 dặm đường tới nơi đây, nhưng chỉ nhìn bóng lưng người. Người không muốn hỏi sư phụ người sao, người... Mái tóc nam nhân không gió mà bay. Khóe miệng giàn nàng lộ ra một nụ cười, hắn trầm giọng nói. Chờ cho ta hoàn toàn dung hợp, sẽ gặp lại bọn họ. Những lúc này ta sợ sẽ thương tổn tới bọn họ. Ta không nắm chắc, không chế được bản thân mình. Ta nên ta thà không gặp. Hắn lặng lặng đứng một hồi, quay đầu hỏi thiếu nữ. Nàng muốn về thăm nhà không? Nàng muốn đi, ta sẽ đưa nàng về. Được, đi thôi. Nam nhân kéo thiếu nữ quay đầu mà đi. Đi được vài bước lại dừng lại, tự hồ muốn quay đầu nhìn, nhưng chung quy vẫn không quay đầu, thét dài một tiếng. hai người bay lên trời biến mất ở phương xa. Ngày sau Phích Lịch Chấn, Ma Chủ Thượng Thanh Tiêu. Sở Dương vừa bay trong thông đạo, vừa suy nghĩ người kia là ai. Không ngờ có thể qua mặt đường thật thức của hắn. Ở Trung Tam Thiên, người như vậy không nhiều đâu. Đột nhiên nhớ tới một khả năng, thân hình Sở Dương chấn động, lập tức dừng bước. Chẳng lẽ là Đàm Đàm? Giờ khắc này Sở Dương đã muốn quay lại, nhưng nhìn sau lưng mình, thông đạo đã hoàn toàn sụp đổ. Sở Dương thở dài một tiếng, lướt tới như bay, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như tương lai để cha ta biết, hôm nay thật sự là tiểu tử kia, ta thế nào cũng phải đánh chết hắn. Tại Thượng Tam Thiên, phòng lôi thai. Mấy ngày trước, phòng lôi thai đột nhiên xuất hiện động tĩnh kinh thiên động địa. Cả dãy núi chấn động, mấy ngọn núi gần đó thậm chí còn tạo thành tuyết lở. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên khiến cho người ta chú ý. Sau đó Lệ Thị gia tộc ở nơi gần nhất này lập tức phái người tới tra xét, lại phát hiện ra vạn cổ kỳ cảnh phòng lôi thai, một cây cột đá kỳ dị đứng vững vàng 10 vạn năm, không ngờ bị người ta chém đứt. Tin tức này truyền về khiến cho toàn bộ Lệ gia tức giận tới lệch mũi. Là kẻ nào rảnh hơi tự dưng chạy tới nơi băng thiên tuyết địa này chém cái cột đá này chơi? Phòng lôi thai đã là kỳ quan nơi này 10 vạn năm rồi. Nếu như chúng ta không muốn để cho nó tồn tại thì đã chém nó vô số lần. Nhìn lại hiện trường rõ ràng là cố ý phá hư. Cột đá cao như vậy lại bắt đầu từ trên đỉnh chém đứt thành từng đoạn một. Cột đá cao tới vạn trượng không ngờ chém thành hơn vạn khối. Mỗi một khối đều không khác nhau là bao. Hơn nữa bề mặt còn bóng loáng. Kẻ nào rảnh hơi tiêm mức mới có thể làm ra loại chuyện đau trứng như vậy chứ. Hiện tại cột đá đổ, phong lôi kỳ cảnh cũng chẳng còn lại chút nào. Lệ gia thật sự là tức điên. Phong lôi thai tồn tại không chỉ đơn giản là thiên địa kỳ quan. Bởi vì hàng năm khi lôi điện yếu nhất, sẽ có người của Lệ gia tới lịch lãm thần hồn, mượn lực lượng thiên địa để ngưng trọng thần hồn. Hiện giờ nơi lịch lãm này cứ như vậy tan thành mây khói. Dưới cơn lôi đình, Lệ gia phải tới mấy tổ cao thủ, 6 vị chí tôn, mỗi người xuất lĩnh một tổ điều tra việc này. Trải qua một phen tra xét suy đoán, Lệ gia đưa ra một kết luận. Thứ nhất, người này tuyệt đối là cao thủ. Thứ hai, người này tất nhiên nghĩ rằng nơi này lôi điện đang xen không ngừng, nhất định là có bảo vật. Nhưng xem tình huống, hiển nhiên người đó chém tới tận gốc vẫn không tìm được gì. Bởi vì nếu tìm được rồi, hắn tuyệt đối sẽ không chém nhiều như vậy đâu. Tất cả mọi người đều suy nghĩ, suy bụng ta ra bụng người. Nếu mình mất bao nhiêu khí lực như vậy mà chẳng tìm được cái gì, nhất định sẽ không cam lòng, cho nên nhất định còn có thể đến. Cho nên Lệ gia có không ít người mai phục hai bên phòng lôi thai, ôm cây đợi thỏ. Trong lòng, cả đám đều tức giận, chỉ cần người dám tới ta liền rút gần lột da ngươi. Có bảo vật ư, nếu có bảo vật thật, làm sao phiền tới ngươi? Nhưng tới tận hôm nay, người của Lệ gia đã chờ đợi 3 tháng, nhưng vẫn không có lấy nửa điểm động tĩnh. Mọi người đều có chút chán nản rồi. Chẳng lẽ người nọ không tới, hay là phát giác hành động của chúng ta bỏ chạy mất dạng rồi? Nếu thật sự như vậy, muốn tìm một người trong cửu trọng thiên mênh mông, quả thật là khó như lên trời. Lệ Đông Hải, tứ phẩm chí tôn, chính là tổng phụ trách hành động lần này. Giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn tuyết bay đầy trời, thần sắc có chút sầu lo. 5 vị bạch bào lão giả bên cạnh hắn chính là chủ lực của lần hành động này. 5 vị chí tôn cũng là huynh đệ của Lệ Đông Hải. Đồng ca, theo ta thấy, người nọ nhất định là biết được tin tức, không dám tới đây. Lệ Nam Sơn lên tiếng nói, mấy người bên cạnh cũng phụ hòa theo. Tư vị ở nơi này tuyệt đối là khổ sở, cho dù là chí tôn, cũng phải vận công kháng hàn. Hơn nữa, vì không để đánh rắn động cỏ, những ngày này còn không được đốt lửa sưởi ấm. Ta không lo lắng chuyện này. Lệ Đông Hải nhẹ nhàng nói. Phòng lôi thai ở nơi này đã 10 vạn năm. Hoài nghi dưới phòng lôi thai cơ giấu bảo vật, tuyệt đối không chỉ có một mình hắn. Thậm chí cả Lệ gia chúng ta, năm xưa cũng có hoài nghi. Lệ Đông Hải thầm trầm nói. Thậm chí năm xưa còn từng phái người tra xét qua, cũng từng muốn chém đứt phòng lôi thai này, xem rốt cuộc là cái gì. Kết quả ra sao? Lệ Bắc Tinh hưng trí bừng bừng. Kết quả là thủy tổ đại nhân tới cũng bị phong lôi đánh cho trọng thương. Lệ Đông Hải lo lắng nói. Sau này đặc biệt tìm đại năng của gia các gia tộc tới xem xét mới xác định. Nơi này là càn khôn đảo lộn, phong lôi chi lực là đến từ trên trời. Sau đó hai ngọn núi ở nơi này phản xạ mới xuất hiện tình huống như vậy. Thực sự không phải là thiên tài địa bảo gì. Nhưng mà lúc đó gia các thường khung tiền bối cũng đã từng nói. Chỉ cần một ngày còn phong lôi chi lực, phong lôi thai này tuyệt đối không thể nào bị phá hủy, chí tôn cũng không được. Chuyện này vẫn là đại bí mật của gia tộc chúng ta. Lệ Đông Hải nặng nề nói. Nhưng mà hiện nay phong lôi thai đã không còn. Mọi người cùng nhau giật mình. Lệ Đông Hải hít sâu một hơi, mấy bông tuyết lập tức bay vào trong miệng hắn. Hắn lo lắng nói. Người này trực tiếp dùng kiếm phá hủy phong lôi thai. Vậy tu vi người này rốt cuộc cao cỡ nào? Mọi người lập tức hít một hơi lạnh. Thủy tổ cũng bị đánh trọng thương. Nhưng người này lại có thể chém đứt phong lôi thai. Nếu thật là như vậy, gia tộc phái chúng ta đến thì có lợi ích gì? Lệ Nam Sơn nói. Chuyện này mặc dù là bí mật, nhưng gia chủ và trưởng lão đều biết cả rồi. Nếu như ta đoán không sai, chúng ta chỉ là một nhóm bề ngoài mà thôi. Về phần trong bóng tối, nhất định sẽ có cao thủ của gia tộc đang mai phục. Lệ Đông Hải nói, cho nên, bất kể chúng ta làm ra sao, gia tộc cũng có thể thu thập tàn cục. Hơn nữa, tuy gia tộc tỏ ra tức giận, nhưng trên thực tế là đang băn khoăn, không muốn trở thành tử địch của người này. Lệ Đông Hải giảm thấp âm thanh xuống nói, người nọ không đến thì thôi đi. Nếu một khi tới, chúng ta nói chuyện làm việc, tuyệt đối không thể nào làm tuyệt được. Vạn nhất trở thành vật hy sinh vì lợi ích, vậy thì quá oan uổng. Vật hy sinh? Năm người còn lại đều trợn mắt ha hốc miệng, lập tức trắng mặt. Cẩn thận ngẫm lại, chuyện này thật đúng là rất có khả năng. Thử nghĩ một chút, người nọ vừa tới, mình làm một lời không hợp, lửa giận bốc lên đắc tội với người ta. Vừa vặn người của gia tộc đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là trọng phạt mình, sau đó giải thích với đối phương, thỉnh cầu hóa thù thành bạn. Đây là vinh sủng bậc nào chứ? Ta vì ngươi là trừng phạt cả 6 vị chí tôn. Ngươi còn không cho ta thể diện ư? Lợi thị gia tộc cũng không phải là chưa từng làm chuyện như vậy. Nhất là hiện tại bất ổn, bát đại gia tộc còn lại đều là coi lợi thị gia tộc là cựu địch, càng cần có cường viện nha. Cho nên, phỏng chừng xui xẻo cuối cùng cũng chỉ có 6 người mình mà thôi. Chúng ta đều phải điều chỉnh một chút. Vạn nhất... Năm người còn lại lập tức biến từ lửa giận đầy trời thành bình tĩnh như băng tuyết. Nhưng lời còn chưa dứt thì biến hóa khổng lồ đã xảy ra. Trong khi mọi thanh âm đều tĩnh lặng, đột nhiên ầm một tiếng. Xét đánh giữa trường không, ngay cả 6 vị chí tôn cũng bị thanh âm này chấn cho cả người run rẩy, gần như muốn té ngã trên mặt đất. Mờ mịt không hiểu chuyện gì, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy mây đen 10 vạn năm chưa từng tiêu tan. Đột nhiên, dùng một tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tản mát ra 4 phương tám hướng. Chỉ trong thời gian mấy cái nháy mắt, toàn bộ mây đen tích tụ 10 vạn năm trên tuyết nguyên đã tiêu tán sạch sẽ, lộ ra toàn bộ bầu trời quang đãng. Một vần hồng nhật tỏa sáng rực rỡ, ngàn dặm non sông lập tức chớp động kim quang. Mặt trời! Có người kinh hỉ kêu. Tây Bắc chúng ta cũng nhìn thấy mặt trời sao, trời ơi! Cùng lúc này thiên hạ sôi trào, nhất là Tây Bắc, Đông Bắc, Chính Bắc, ba khu vực này ai nấy đều vui mừng. Có rất nhiều người đây là lần đầu tiên được nhìn thấy ánh mặt trời, hưởng thụ cảm giác ấm áp khi ánh mặt trời chiếu lên người. Vô số người quỳ rạp xuống đất cảm tạ trời xanh. Nhưng ngay lập tức, đồng tử của 6 vị chí tôn trên phòng lôi thai cũng co rút. 10 vạn năm không thấy mặt trời. Nhưng hôm nay lại xuất hiện, đây là vì cái gì? Hơn nữa, nhìn phạm vi này đâu chỉ có Tây Bắc, rõ ràng là toàn bộ thiên hạ đều bị ánh mặt trời chiếu rọi rồi. Ánh nắng rực rỡ, chiếu xạ lên trên mặt tuyết mênh mông, bay lên một tầng sương trắng, khắp núi rừng thiên sơn vạn hạp đều như biến thành mỹ cảnh mộng ảo, giống như tiên cung trên trời dập dờn trong sương mù. Đột nhiên, từ trên trường thiên, một đạo bạch quang gào thét mà xuống càng lúc càng lớn, tiếp theo đột nhiên chia làm chín, hướng về phía cửu đại phương vị thiên hà mà mạnh liệt bắn đi. Bay đi, Bạch quang đột nhiên chậm rãi to hơn, chậm rãi biến sắc, dần dần biến thành chín đạo thải hồng. Thải hồng khổng lồ, mỗi một đạo, bằng mắt thường nhìn tới cũng phải lớn chừng hơn 10 trượng, nối liền trời với đất. Trong thiên hạ đột nhiên biến thành vạn tử thiên hồng. Bạch quang trong chín đạo thải hồng chậm rãi tỏa ra quang mang nhu hòa, quay cuồng không thôi. Ngay sau đó tiếng gió gào thét, lôi điện ẩn hiện, tiếp theo chính là điện chớp sấm động dữ dội. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Nếu là vạn dặm trường không quang đảng cũng có thể hiểu được. Nhưng hiện tại trong một bầu trời quang đảng như vậy, không ngờ là có phòng lôi tệ tụ. Chuyện này cũng quá sức là kinh người. Một đạo quang mang không biết từ mặt đất nơi nào phát ra, tiếp cận phòng lôi trên không trung nhanh như một tia chớp. Chỉ chớp mắt một cái đã dung nhập với bạch quang ở chính giữa. Giống như nối liền trời với đất, tỏa ra thất thải quang mang, huy hoàng rực rỡ, chói mắt tuyệt luân. Sau đó chín đạo thải hồng vắt ngang trường không, đột nhiên quay cuồng, hội tụ lại trên không trung thành một mảnh, sau đó lại tách ra. Trên không xuất hiện 8 chữ lớn. Cửu kiếp đệ ngũ, quần lâm giang hồ. Tự như một vị thần viễn cổ, đột nhiên hàng lâm thế gian, quần lâm thiên hạ. Vị chí tôn dẫn đội của Lệ gia kia, đầu tiên là lặng đi một chút, tiếp theo bật thốt kinh hô. Là cửu kiếp dị tượng, trời đất ơi! Giờ khắc này thiên hạ chấn động. Trong thiên hạ, bất kể là người phương nào, đều thấy được 8 chữ khổng lồ này. Tại Hạ Tam Thiên, trên đường Nam Tuần trở về. Thiết Bộ Thiên thâm tình nhìn không trung, nhìn 8 chữ khổng lồ kia, ánh mắt lộ ra một tia ngọt ngào từ đáy lòng. Hắn đã trở về, hơn nữa còn thuận lợi lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 5. Nghe hắn nói lấy được đoạn thứ 6, cửu trọng thiên có thể thông hành. Đến lúc đó ta có nên lên đó thăm hắn hay không? Hoàng đế Bệ Hạ ngọt ngào rối rắm. Tại Trung Tam Thiên, đám huynh đệ Cố Độc Hành ngẩng đầu, nhìn không trung thật lâu. Tất cả đều không nói một lời, nhưng trong lòng đều nóng rực. Lão đại đã trở về, hơn nữa còn dùng phương thức kinh thiên động địa như vậy. Tại Tổng Bộ Chấp Pháp Giả, Pháp Tôn chăm chú nhìn không trung hồi lâu, thật lâu không nói một lời. Mãi đến khi thải hồng trên bầu trời yếu bớt, Pháp Tôn mới thở ra một hơi thật dài. Tính sai rồi. Thì ra cựu kiếp kiếm chủ đã sớm ẩn mình ở Thượng Tam Thiên. Tiếp theo, trong mắt hắn lóe ra hàn quang, nhàn nhạt hạ lệnh. Tra rõ cho ta. Những chữ này nói trầm trọng dị thường. Trong bóng tối, một thanh âm kính cẩn truyền đến. Vâng. Pháp Tôn khoanh tay mà đứng, bất động thật lâu, trong lòng suy nghĩ. Từ khi sau đó thực lực mình ngược lại còn tiến bộ. Thứ đó quả thật là đồ tốt, thật không nghĩ tới cất chứa nhiều như vậy. Từ khi bắt đầu bộ thiên, vẫn không sử dụng toàn bộ tiện nghi cho ta. Mảnh trên người Sở Dương bị cướp đi rồi, rốt cuộc là ai đoạt? Nếu có thêm một mảnh nữa, chỉ sợ là thực lực của mình có thể vượt qua Vũ Tuyệt Thành. Về phần cựu kiếp kiếm chủ, người đã hiện thân ở Thượng Tam Thiên, chúng ta đợi chính là ngày này. Trong cựu đại gia tộc, đều cũng thoáng chấn kinh. Cựu kiếp đệ ngũ, quần lâm giang hồ. Hơn nữa, chấn động lần này so với chấn động ở quá khứ thì lớn hơn, rõ ràng hơn và cũng kéo dài hơn nhiều. Điều này chứng minh rằng cựu kiếp kiếm chủ đạt được đoạn cựu kiếp kiếm thứ 5 ở Thượng Tam Thiên. Thì ra, cựu kiếp kiếm chủ đã sớm ở Thượng Tam Thiên. Cựu đại gia tộc đồng thời phát ra mệnh lệnh tra rõ giang hồ. Ở một nơi xa xôi, vô số người kỳ quái cũng ngẩng đầu nhìn không trung, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Cựu kiếp kiếm chủ đã lấy được đoạn thứ 5, đợi đến khi hắn lấy được đoạn thứ 6, cựu trọng thiên thông hành. Vương có thể đoàn tụ với chúng ta rồi. Chúng ta đã ngủ đông mấy vạn năm. Không một ai biết, khi bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, Sở Dương đang cấp tốc bay đi trong lòng đất. Hắn hiện tại đã tới gần phòng lôi thai. Đoạn đường này nhất là sau khi tiến vào phạm vi Thượng Tam Thiên, Sở Dương cảm thấy khác biệt rất lớn. Mắt thấy còn mấy chục dặm thông đạo nữa là tới phòng lôi thai. Sở Dương đột nhiên cảm thấy trong kinh mạch mình phòng lôi tề tụ. Phòng lôi thiền tâm cũng đột nhiên có dị động. Tiếp theo trong thông đạo cũng xuất hiện thất thải vũ khí như mộng như ảo, giống như dải thải hồng rót vào trong thông đạo. Sở Dương nhất thời có chút mơ hồ. Đây là chuyện gì? Trong sự kinh ngạc của hắn, thất thải vũ khí trong thông đạo càng lúc càng nồng đậm, rốt cuộc đã đạt tới mức độ giơ tay nhìn thấy rõ năm ngón. Thử hít một hơi, lập tức toàn thân sảng khoái. Phòng lôi thiền tâm trong người hắn di chuyển không ngừng, rốt cuộc dừng lại ở hai bên. Phong ngọc chiếm cứ thân thể bên trái, lôi ngọc chiếm cứ thân thể bên phải, song phương đều nghiêm trận chờ đợi. Ngay trong một khắc, khi hai khối ngọc đình chỉ, vô cùng vô tận thất thải vũ khí trong thông đạo đột nhiên vụ một tiếng tràn vào trong người của Sở Dương, cuồn cuộn không ngớt, giống như trường giang đại hải. Sở Dương có một loại cảm giác kinh hỉ bất ngờ. Thất thải vũ khí này lại có thể gia tăng chân nguyên, hơn nữa hiệu quả phi thường rõ ràng. Hắn vừa chậm rãi đi tới, vừa hấp thụ thất thải vũ khí. Nơi hắn đi qua đều biến thành trống rỗng, chỉ có trước người là vẫn nồng đậm vũ khí như trước. Sở Dương chỉ kỳ quái vì sao lần trước khi mình đi qua nơi này lại không có thứ thần kỳ này xuất hiện chứ. Đây mới là phúc lợi chân chính của cựu kiếp kiếm chủ. Trong thanh âm kiếm linh có một vẻ ngái ngủ nhàn nhạt truyền ra. Chẳng lẽ người cho rằng lấy được đoạn cựu kiếp kiếm thứ năm chỉ là để cho người 3 tháng hưu hí với tình nhân và huynh đệ hay sao? Người đã tỉnh rồi ư? Sở Dương vui mừng. Đã quay trở về, ta làm sao còn không tỉnh chứ? Kiếm linh cũng cười nói. Lúc này Sở Dương đột nhiên nghe thấy thanh âm lôi điện oanh kích đình tai nhức óc từ trên phía trên truyền xuống, trong lòng không khỏi vừa động. Là thiên địa dị tượng ư? Kiếm linh nói. Không sai, mỗi một đoạn cựu kiếp kiếm xuất hiện đều sẽ gây ra thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng là kéo theo một số thứ kỳ diệu khác, coi như là phúc lợi cho cựu kiếp kiếm chủ. Mà lần này chính là phong lôi chi lực dẫn động, dẫn xuất thất thải hồng nghê bên ngoài cựu tiêu xuống, gia tăng thực lực và sức mạnh cho cựu kiếp kiếm chủ. Thì ra là vậy ư? Sở Dương trầm tư một chút. Có động tĩnh lớn như vậy, người bên ngoài nhất định không ít. Xem ra, ta vẫn không thể nào ra ngoài bằng đường cũ rồi. Muốn đi ra ngoài ư? Chỉ có một con đường này mà thôi. Kiếm linh nói. Lại còn như thế sao? Sở Dương trầm ngâm một chút, tiếp theo vứt việc này ra sau đầu. Trước tiên cứ thu phục phúc lợi trước rồi tính sau. Về phần ra ngoài ra sao, bây giờ không cần nghĩ, nghĩ cũng chẳng làm được gì. Trong khi Kiếm Linh đang trợn trừng mắt, chỉ thấy Sở Ngự Tòa toàn lực vận cửu trọng thiên thần công, giống như kinh thôn hải hấp, thất thải vũ khí không ngờ mang theo thanh âm vù vù tràn về phía Sở Dương, điên cuồng tràn vào kinh mạch của Sở Dương. Công pháp Sở Dương vận hành càng lúc càng nhanh, không ngờ vẫn còn thời gian nói chuyện với Kiếm Linh. Kiếm Linh, môn công phu này quá kỳ quái. Khi vừa mới bắt đầu tu luyện, tốc độ rất chậm. Vận hành một chu thiên cũng phải mất ít nhất 2 nén hương công phu. Nhưng hiện giờ, một hơi thở đã có thể vận chuyển 2 chu thiên. Kiếm Linh buồn bực hồi lâu, sau đó mới nói. Môn công phu này ta không biết. Bất quá, tới khi nào người có thể trong một hơi thở vận hành 1 vạn chu thiên thì mới coi như tạm được. Ai người đi chết đi. Sở Dương hoàn toàn chán nản. Một hơi thở 1 vạn chu thiên. Cơ thể ta sớm đã nổ tung rồi. Cái dạng kinh mạch gì mới chịu được tốc độ như vậy chứ? Theo như ta được biết, trong một hơi thở, chủ thượng có thể vận hành 6.000 chu thiên thần công. Trong nháy mắt, toàn lực một chưởng có thể phá hủy toàn bộ cựu trọng thiên. Kiếm Linh chậm rãi nói. Sở Dương nghe thì hoàn toàn trầm mặc. Thật lâu sau, hắn mới chán nản nói. Thì ra, thật sự không có điểm cuối. Sở Dương bị câu này chấn cho không nhẹ, toàn lực vận chuyển thần công. Theo thanh âm vù vù, thất thải vũ khí giống như trầm sông đổ về bể, hội tụ lại trong người của Sở Dương. Khi Sở Dương đi được 100 bước, không ngờ cảm thấy tốc độ vận hành công pháp của mình từ hồ thoáng nhanh hơn một chút. Trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng còn chưa kịp vui bao lâu, tốc độ vận hành chân khí lại trở về nguyên trạng. Còn không để người ta cao hứng sao? Sở Dương có chút ngây người. Được rồi, không hỷ vì vật, không bi vì mình. Ta lấy tâm bình tĩnh, đối mặt với cả trời sập. Cũng không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, Sở Dương dần cảm thấy thất thải vũ khí trong thông đạo dần dần giảm bớt, rốt cuộc gần như không còn. Thử nhìn đan điền, không khỏi kinh hỉ kêu. Kiếm lên người xem, loại tử khí kia trong đan điền ta lại có thêm một cái. Thật sao? Kiếm Linh cả kinh chấn động, vội vàng nhìn, không khỏi biểu môi. Vậy mà cũng nói là nhiều hơn một cái, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói bổ sung hoàn toàn cái thứ nhất mà thôi. Sở Dương cả giận nói, người nhìn kỹ mà xem, ở bên cạnh cái thứ nhất còn có một cái nhỏ khác. Cái này mà cũng tính là một cái sao? Kiếm Linh khinh thường, chẳng khác nào bên cạnh một sợi bờm lợn là có thêm một sợi lông tơ miên dương. Sở Dương bị lôi tên ra so sánh, nhè răng nhếch miệng. Người nhà, ví gì thì ví, lông tơ thì lông tơ, còn cừu với dê cái gì? Sở Dương đi lên phía trước vài bước, đột nhiên cảm thấy nguyên khí trong đan điền chấn động mãnh liệt, sôi trào rung chuyển, lưu chuyển cuồn cuộn mênh mông không ngừng. Sở Dương tự hồ cảm thấy đan điền mình đã trướng lên, gần như muốn phá bụng mà ra. Nhưng trừng mắt nhìn, bề ngoài không có bất cứ dị thường nào. Đồng thời, một cảm giác huyền diệu đột nhiên dâng lên trong lòng. Sở Dương lập tức chấn động. Kiếm Linh, ta đột phá. Đột phá sao? Đây là chuyện thường thôi. Kiếm Linh cười. Người vốn sắp đột phá, hấp thu thất thải hồng nghề này xong. Chém quang, đoạt ải. Nếu không đột phá thì thật sự là lạ. Khi nói chuyện, Sở Dương càng lúc càng khó chịu, rốt cuộc không tiến thêm về phía trước, khoanh chân ngồi, hô hấp từng hơi thật sâu, bắt đầu dẫn khí hồi nguyên. Hắn cố gắng áp chế xao động trong lòng, dùng một tốc độ vững vàng dẫn dắt nguyên khí đan điền phát ra, tiến vào kinh mạch, bắt đầu trùng kích bên cạnh chí tôn nhất phẩm. Đây là một đường kinh mạch hoàn toàn mới. Khi thực lực còn chưa đủ, Sở Dương thậm chí còn không biết ở trong thân thể con người lại có một đường kinh mạch như vậy. Nhưng vừa rồi nó lại đột nhiên xuất hiện, giống như nước chảy thành sông. Nguyên khí mãnh liệt, tự như một cây châm đâm vào thật sâu. Nơi nó đi qua đều đau đớn vô cùng. Sắc mặt Sở Dương bình tĩnh, chịu đựng. Loại cảm giác này đau đớn giống như khi sinh nở. Đau đớn đến tận cùng, nhưng lại tràn đầy một loại vui sướng mới mẻ. Sở Dương bỗng nhiên có thêm một loại cảm giác, gia vị chí tôn mới là khởi đầu. Nếu như hắn nói ra cảm nhận này, tuyệt đối sẽ bị võ giả thiên hạ quần công đánh cho thành đầu heo. Mẹ nó, chỉ tồn mới là khởi đầu. Vậy trên cái thế giới này, từ xưa tới nay, có mấy người từng khởi đầu chứ? Nguyên khí xuyên thấu tiến vào thế như chạy tre, dần dần sung mãn, mở rộng, chậm rãi tiến về phía bình chướng vững chắc trước mặt, sau đó đình chỉ. Nhưng nguyên khí phía sau vẫn vọt tới giống như thủy triều. Sở Dương hít một hơi, triệu hồi toàn bộ nguyên khí rút về đan điền, sau đó lại vận công, phát động tất cả lực lượng mạnh mẽ trùng kích. Lực lượng giống như núi lở sóng thần, sau một lần lùi về lại một lần nữa trùng kích quyết chiến kịch liệt vạn phần. Không tốt! Kiếm Linh vừa muốn ngăn thì đã không kịp. Chỉ thấy thân thể Sở Ngự Tòa ngồi xếp bằng, nhảy bật lên không trung như cóc nhảy. Tiếp theo máu tươi từ trong thất khiếu phun ra, rớt thẳng xuống, nằm thẳng cẳng trên mặt đất, hai chân khẽ co giật. Xung kích chí tôn vị, người không thông qua một thời gian ngắn chuẩn bị, cứ xung kích giả mang như vậy, thật sự là quá ngu ngốc. Kiếm Linh nén giận nói, Sở Dương hữu khí vô lực. Trước kia đều không phải như vậy mà. Kiếm Linh trợn trăng mắt, vội vàng chữa trị kinh mạch cho Sở Dương. Qua một hồi lâu, Sở Dương mới bắt đầu thử nghiệm trùng kích lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Rất lâu, chung quy vẫn không thể nào lay động một chút. Sở Dương cực kỳ buồn bực. Hắn cẩn thận nhớ lại lúc phát động trùng kích, vô ý thức triển khai nội thị một chút, là phát hiện ra sau khi tất cả nguyên khí trào ra, hai tia nguyên khí tự sắc kia không ngờ vẫn nằm im trong đan điền không nhúc nhích. Sở Dương ồ lên một tiếng, lập tức vận khởi cửu trọng thiên thần công, bắt đầu cẩn thận khu động hai hồng mông chân ti. Nhưng khu động cả nửa ngày, lại chỉ có thể khu động một cái đã hoàn hảo, cái còn lại thì không hề nhúc nhích. Sở Dương đành phải khu động một cái, phiêu phiêu đảng đảng đi vào kinh mạch, tiến thẳng về chỗ bình chướng. Nhìn bộ dạng hữu khí vô lực của hồng mông chân ti, Sở Dương cũng đánh mất tin tưởng nghiêm trọng. Sau khi ti hồng mông chân ti này tiến vào đường kinh mạch mới khai mở, đi qua nguyên khí mênh mông cuồn cuộn, nhìn nó lại có cảm giác như một loại vô cùng nghênh ngang. Sau đó đi tới phía trước bình chướng chỉ tôn nhất phẩm, lập tức cứ như vậy lão đảo vọt tới. Sở Dương thở dài, nhìn cái dạng này chắc chắn là chẳng ăn được đâu. Nhưng vừa nói chẳng ăn, ngay sau đó kỳ tích đã xuất hiện. Bình chướng chí tuân vững chắc vô cùng này, Sở Dương không chế lực lượng toàn thân trùng kích mấy mươi lần mà không thể nào lay động được. Không ngờ khi hồng mông chân ti vừa mới trùng kích, lại trực tiếp vọt qua. Rắc rắc, đã vượt qua, nhìn nó trùng kích gần như không có chút sức mạnh nào. Không ngờ lại sinh ra hiệu quả dễ dàng như bẻ cành khô. Không đợi hắn vận chuyển, nguyên khí đã sớm tích tụ. Tạ Sùng hữu đột mà không có cửa thoát, lập tức ầm ầm tuồn tới, xâm nhập vào một khe hở nhỏ xíu này. Lập tức ầm một tiếng, bức bình chướng vỡ tan, nguyên khí Sở Dương ồ ạt tràn qua. Chỉ trong phút chốc, đường kinh mạch này đã thông suốt bốn phương. Sở Dương lập tức cảm thấy cả người bồng bềnh muốn bay. Đồng thời, một cổ khí tức đại đạo mơ hồ cứ như vậy, bỗng không xuất hiện trong lòng hắn. Sở Dương đột nhiên thanh tĩnh giống như băng tuyết. Sau khi công thành, tiên hồng mông chân tỳ kia tự động lùi về đan điền. Nhưng Sở Dương hiện giờ đã biết được nó lợi hại, há lại để cho nó chạy về nghỉ ngơi. Mạnh mẽ sai khiến, mang theo nguyên khí nước lũ, không ngừng vận hành trong kinh mạch. Kiểm linh không ngừng đưa linh dược chi lực tiến vào kinh mạch của Sở Dương, hóa thành thiên địa nguyên lực. Thật lâu sau, Sở Dương thở dài một tiếng rồi đứng lên. Kiểm trùng chí tôn, nhất phẩm sơ cấp. Chân chính cảm nhận được chỗ khủng bố của chí tôn. Nguyên khí khổng lồ như vậy, sau khi phá tan được bình chứng chí tôn nhất phẩm, cũng chỉ miễn cưỡng ổn định lại sơ cấp, vẫn chưa đạt tới trình độ trung cấp. Người còn chưa thấy đủ hay sao? Kiếm linh trợn trắng mắt. Ai tiến vào gia vị này mà không mất mấy trăm năm, thậm chí còn là mấy ngàn năm? Người chỉ một canh giờ đã tiến vào rồi, không ngờ còn oán giận sao? Kết thúc tập 225 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.